Dạ vâng, Ly Sắc Lý Tướng, phòng thứ 20. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật có thể đầy đủ sắc thân mà kiến chăng? Cụ túc sắc thân mà kiến chăng? Thưa không Thế Tôn, Như Lai không thể lấy sắc thân đầy đủ mà kiến. Tại sao vậy? Như Lai nói, sắc thân đầy đủ tức chẳng phải sắc thân đầy đủ mới gọi là sắc thân đầy đủ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thể lấy đầy đủ các tướng mà thấy chăng? Thưa không Thế Tôn, Như Lai không thể lấy đầy đủ các tướng mà thấy. Tại sao vậy? Như Lai nói, các tướng đầy đủ tức chẳng phải đầy đủ mới gọi là tướng đầy đủ.
Sao?
Đại ý của cái đoạn này
mình là phần 20 là phần Ly Sắc Ly Tướng của Kinh Kim Cương. Đức Phật nói, Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Phật có thể dùng các sắc thân cụ túc để mà thấy không? Dạ không Thế Tôn, Như Lai không thể dùng vào tất cả những cái sắc thân cụ túc để thấy được. Vì sao vậy? Thì Như Lai nói, sắc thân cụ túc tức chẳng phải là sắc thân cụ túc, đó gọi là sắc thân cụ túc. Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Như Lai có thể so nơi các tướng cụ túc mà thấy được không? Dạ không Thế Tôn, Như Lai không thể dùng các tướng cụ túc để mà thấy được. Vì sao vậy? Vì Như Lai nói các tướng cụ túc tức chẳng phải là cụ túc, đó gọi rằng là các tướng cụ túc. Thì bây giờ qua sự trình bày của đại chúng thì nó cũng có nhiều điểm khai thông. Đây thì bổ túc thêm một ít. Thì trước nhất là dụ bổ túc cho cái nghĩa mà tâm tàng nói hồi nãy, bảo rằng là cái người mà nằm mơ, là người mà thấy Phật thì nó thì nói là tại vì do là họ dựa vào cái tướng. Thì bổ túc vào thì là cái vấn đề, nếu bây giờ mà họ nhìn thấy là Đức Phật là cái tướng như thế thì họ sẽ bị ngộ nhận một điều rằng là các tướng khác hay là các sắc khác họ thấy không phải Phật, mà họ quên đi một điều rằng là chẳng hạn thì dù bây giờ mình thấy lấy điển hình là Quan Thế Âm Bồ Tát đi, có 32 ứng tùy hình, rồi xin hỏi rằng là tùy hình nào là Quan Âm thiệt. Còn nếu bây giờ họ quen rồi, họ cứ chỉ nghĩ theo một cái gọi rằng là một cái tác nghiệp của họ, một cái mà ý nghiệp của họ, tức là họ tư duy, họ thường thấy, họ nhìn thấy sắc, họ dùng cái nhục nhãn họ nhìn quen, họ cứ hiểu hình tướng của Quan Âm là bạch y Quan Âm vậy. Rồi đến khi mà rằng là họ nhìn thấy tất cả những cái tướng khác thì họ nhận không ra Quan Âm nữa, họ sẽ phản bác nữa, nếu cho dù đó là Quan Âm thiệt, họ cũng nói là không phải Quan Âm gì mà không giống Quan Âm gì hết trơn à. Họ sẽ nói cái câu rất nghe rất là đơn giản như vậy: Quan Âm gì mà không giống Quan Âm, Quan Âm gì mà kỳ khôi. Tức là dù Quan Âm bình thường họ hiểu là mặc áo trắng, tướng người rất là thướt tha, hiểu điệu thục nữ, bây giờ tự nhiên thấy không phải cái tướng giống như vậy, nghĩa là họ không chịu, nó bảo không phải Quan Âm. Nhưng mà quên đi một vấn đề là Quan Âm hiện tới 32 tướng. 32 tướng đó có nghĩa là vô số của 32 tướng. Tại vì nếu hiện thân nữ thì ở trong thân nữ đó có vô lượng thân nữ. Nếu hiện thân quốc vương thì cũng có vô số thân quốc vương. Thành ra tuy 32 nhưng mà kỳ thật là vô lượng vô biên hiện thân. Rồi bây giờ ngay như là một người, một chúng sinh bình thường đi chăng nữa, mà nếu mà chỉ dùng vào trong một cái tướng để mà nhận ra họ thì nó cũng sai đi. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình mà nếu có tất cả hình ảnh của mình từ hồi mới sinh ra đời cho đến lúc già, Rồi nếu bây giờ mà nói rằng là mình có bao nhiêu đó tướng, mà nếu bây giờ mà do là một tướng đó để mà nhìn thấy thấy mình á, thì như vậy hóa ra mấy tướng khác phải là mình sao? Chẳng hạn khi mình mà ông lão 70 thì nó một trời một vực, nó hoàn toàn khác hẳn với lại một cái đứa bé mới ra đời mà cũng là mình. Và nếu mà bây giờ mà chấp vào tướng để gọi là thấy á, thế rồi làm sao thấy được mình? Tại vì cái tướng nó khác rồi. Anh ra ngay đến phàm phu, trong đôi khi mà nhận ra nhau cũng không có phải nhận ở nơi tướng, cũng phải nhận ở nơi tướng nữa. Có thể 50 năm sau hai người đó mới gặp nhau, nhưng mà nhận không ra nhau nữa, nhưng mà nhận ra nhau ở điểm khác chứ không phải ở tướng. Anh ra nếu mà chỉ có dùng tướng thôi thì ngay đến phàm phu vô tình thôi, phàm phu cũng đã thừa nhận rằng là không có thể nào do tướng mà bảo rằng là thấy cái người đó và uống là Như Lai. Thế nhưng mà phàm phu đôi khi thì phàm phu lại cho là do tướng mà thấy, nhưng mà chính phàm phu cũng có khi không do tướng mà vẫn thấy. Và tướng này nó khác hẳn nhau rồi, nó không có giống gì hết trơn. Nó có rất nhiều người, chẳng hạn nó ví dụ họ ở ngay sở xứ Việt Nam đi, có nhiều người kể chuyện này, nói gì nói như Tình Lự, chẳng hạn như cô Tình Lự có kể ông bố cô không có biết không có nữa, tại ông đi học tập mà cải tạo hồi cô có mấy tuổi à, nhỏ xíu xíu à, mà lúc ông về đó là cô hăm mấy rồi à? Anh ra nhòm sao mà nhớ được, làm sao mà nhận được, nhưng mà vẫn nhận ra được. Nhưng mà đó là khi đó nếu mà do tướng mà nhận thì nhận không ra nữa. Thành ra ở đây khi mà nói đến cái vấn đề mà là nếu cứ chỉ dùng tướng thôi mà nhìn đó, thì cái nền tảng rất là dễ hiểu để cho thấy là không thể do tướng mà nói rằng là nhận ra cái người đó. Nhất là ở đây nói là khi mà nói sắc thân cụ túc, là cái thân mà có tướng như vậy này, gọi là sắc thân cụ túc, có nghĩa là đầy đủ hết, nhưng không phải là bán phần hay là một phần nào đó, ở từ đầu đến chân đủ hết nữa. Còn không phải là do cái sắc thân cụ túc, là nhìn nơi cái sắc thân như vậy nó mà nhận ra Phật. Tại vì tất cả những cái sắc á, ở nơi Đức Phật, nó ở nơi các sắc á, thì là do nơi các diệu hạnh của Đức Phật mà thành. Còn sắc ở nơi chúng sinh đó là do nơi nghiệp báo mà nên. Thành ra nó đổi, tại vì cái nghiệp báo nó cũng thay đổi hoài hoài thôi. Mà Đức Phật thì ở nơi cái diệu hạnh của Đức Phật mà thì đổi cái sắc, ở nơi cái diệu hạnh đó mà thành ý sinh thân. Tức là Đức Phật muốn hiện cái sắc như thế nào đó là Đức Phật hiện. Còn chúng sinh nó là bị nghiệp chiêu cảm đến cái tướng, thành ra nó muốn cũng không được, nó bị chướng ngại ở trong cái sắc. Còn Đức Phật nó là vô ngại ở nơi sắc, thành ra Đức Phật muốn hiện hóa như thế nào cũng được. Và Đức Phật mà sở dĩ vô ngại ở nơi sắc là bởi vì Đức Phật nó đã chứng được cái thể tính chân thật của sắc, tức là không. Thành ra vì như vậy mà đối với sắc Đức Phật vô quái ngại, vô chứng ngại. Thành vô chứng ngại ở lý rồi, mà vô chứng ngại ở sự nữa. Sự lý được vô ngại, thành ra ở nơi sự Đức Phật muốn sắc gì cũng được. Ở nơi lý là Đức Phật hiểu rằng là đó, không đó, đó là tất cả các sắc, không tức thì sắc, mà sắc bất dị không. Thế Đức Phật đã không phải là chỉ ở nơi lý rằng là vô ngại đối với lại các sắc, mà ở nơi sự Đức Phật cũng vô ngại luôn. Thành ra Đức Phật có thể ứng hiện bất cứ một cái sắc thân nào cũng được. Thành ra nếu mà hiểu cho rằng là có một cái sắc nào đó nó là thực của Đức Phật, thì rằng là không hiểu được cái vô ngại đó của Đức Phật, mà lại ngại cái vô ngại đó của Đức Phật. Là ở nơi cái vô ngại, xử lý vô ngại đó của Đức Phật mình bị ngại, thành ra mình mới cho là một cái tướng nào đó, một cái sắc nào đó là Phật. Mà phải hiểu là nhất thiết sắc giai thị Phật, mà nhất thiết sắc giai thị không, mà không cũng giai thị Phật. Thành ra khi mà Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là sắc thân phi thị Phật, âm thanh diệt phục nhân, thì Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là sắc thân phi thị Phật, đó là nếu nói nhận cho rằng là sắc đó đó là thân của Phật thì sai, nhưng mà nếu thấy rằng là các sắc đó đó vốn chẳng phải là thân Phật cho nên nó là thân Phật thì chúng. Tại vì Phật là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Thành ra sắc nào cũng là giả tướng, nhưng mà sắc nào đó, thể của cái giả tướng đó, sắc nào đó cũng là không đó. Thành ra Đức Phật có thể thành tất cả các mọi sắc mà vẫn không, tức là ly tướng. Thành ra vẫn hiện tướng nhưng mà ly tướng, thành ra vẫn không. Thành chính vẫn hiện tướng, hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thế nhưng vẫn ly tướng. Thành ra Đức Phật mới nói là đừng có cho mấy cái đó là Phật, tại nếu cho mấy cái đó là chấp tội chứng phải ly. Thành Như Lai có thể hiện tất cả các tướng, nhưng mà Như Lai thầy đều ly tướng. Chính vì vậy mà Như Lai không bị chướng ngại ở tướng. Thành ra mới nói là Như Lai mới là sự vô ngại và lý vô ngại ở nhất thiết tướng. Mà chính vì sự vô ngại, lý vô ngại nhất thiết tướng, cho nên Như Lai hiện nhất thiết tướng. Hiện nhất thiết tướng mà vì vô ngại cho nên không trụ vào một tướng nào hết. Thành ra chẳng có trụ sắc, thành chẳng có trụ tướng. Thành ra chính vì như thế mà Như Lai mới là vô ngại thiện, mà mới là ly sắc thiện. Thành ra không có thể nhìn ở tất cả những cái thân như thế đó, ở cái sắc thân, ở cái hình hài như thế, mà nó không thể dựa vào các tướng. Tức là bây giờ không có cho Phật là một sắc rồi, mà bây giờ cũng phải cho Phật là một cái tướng quy định nào đó, đó. Chẳng hạn nói là 32 tướng tốt đi, hay là tất cả các tướng của trí tuệ của Đức Phật, tất cả những cái tướng kiểu như vậy nữa, bao gồm đều không có nhìn ở nơi cái 32 tướng đó của Đức Phật, mà nói rằng là, hay là nhìn ở nơi là các tướng của Đức Phật nói chung, mà gọi rằng là thấy Phật. Tại vì thực sự của Đức Phật nó là ly tướng, là vô tướng. Mà nhưng mà Đức Phật vô tướng, ở đây nói cái chữ vô tướng của Đức Phật là nói đến cái vấn đề rằng là xử lý vô ngại ở nơi tướng, thành ra là vô tướng. Mà vô tướng không có nghĩa rằng là vô hình vô ảnh, mà vô tướng có nghĩa rằng là ở nơi các tướng á, nơi sự của tướng cũng vô ngại, mà nơi lý của tướng cũng vô ngại, thành ra gọi là vô tướng, hay gọi là ly tướng. Thành ra nếu mà thấy được cái vấn đề mà rằng là Phật thân thật sự là vấn đề rằng là phải nhìn Phật thân bằng cái vấn đề của ly sắc với ly tướng, tức là nhìn Phật thân với lại một cái vấn đề của ngũ nhãn, tức là nhìn Đức Phật nó là với một cái vấn đề là hình tướng nhưng mà vô ngại, mà không trụ, tức là không chấp, không có thấy rằng đây là tướng của Phật, đây là tướng không phải của Phật. Thành ra khi mà Đức Phật thì hiện ở nơi đời á, để mà làm một vấn đề độ sinh á, thì Đức Phật phải hiện đủ tất cả những cái oai nghi theo cái căn tính, căn cơ của chúng sinh, cái nghiệp lực của chúng sinh, hiện ra các tướng như vậy. Nhưng mà tướng đó chỉ là những cái tướng gọi rằng là phương tiện giả hiện, hóa thân, nó không phải là chân thật tướng của Như Lai. Thành ra chúng sinh khi nhìn dùng ngũ nhãn mà nhìn đó, thì chúng sinh thấy Phật là 32 tướng tốt, Phật là hình tướng như vậy. Thành ra chúng sinh cứ cho Phật là như thế, là tướng mạo như vậy, là như vậy. Nhưng mà nếu chúng sinh mà nhìn Phật dưới con mắt của ngũ nhãn, thì chúng sinh sẽ thấy rằng ở nơi ngũ nhãn, bằng ngũ nhãn chúng sinh nhìn thấy rằng là Phật có đủ hết tất cả mọi cái sự lý vô ngại ở các tướng, cho nên biến hiện vô lượng tướng mà không có chủ ở một tướng nào thực hết. Thành ra không có tướng nào là tướng đại biểu cho Phật được, mà tướng nào cũng đại biểu được cho Phật. Cũng như khắp hải dương á, chỗ nào cũng là đại biểu cho biển được đó, nhưng mà không phải rằng là chỗ nào là chỗ dứt khoát là biển. Thành ra nói là nó không thể trong một chỗ nào ở trong đại dương đại biểu cho biển được, là có nghĩa rằng không phải một chỗ nào ở đại dương mới thực sự là biển, mà khắp nơi ở đại dương đều là biển. Thành ra khi nói không có chỗ nào ở trong biển là đại biểu cho biển được đó, là nó với ý như vậy. Và bây giờ nói rằng và chỗ nào cũng là biển hết, thành ra khi chỗ nào cũng là biển thì chỗ nào cũng đại biểu cho biển được hết. Thì các tướng đối với Đức Phật cũng như vậy. Mà khi mà nhìn như thế, tức là nhìn dưới cái vấn đề của vấn đề vô ngại. Còn mà vấn đề mà chấp tướng á, là bị chết cứng vào một chỗ, thì tự nhiên khi thấy tướng đó mới là tướng Phật, thì những tướng khác phi Phật. Và như vậy là cái mà chúng sinh đại đa số bị ngộ hội. Bị ngộ hội là khi nào họ cũng suy nghĩ theo cái lối như vậy hết. Họ suy nghĩ rằng là Phật là như thế này đây nè, đó, Phật là tướng tá tướng mạo như vậy nè, Phật là như vậy đây nè. Thành ra nếu mình đưa ra một cái gì khác mà nói đây này Phật, thì họ sẽ phản bác: Phật gì mà không có giống Phật gì hết trơn gì đấy. Có nghĩa rằng là Phật mà không có giống Phật gì hết trơn vậy, có nghĩa rằng là Phật có một cái quy định nào đó để mà cái này không có giống gì hết. Nhưng mà kỳ thật thì tướng nào cũng phải là tướng nào cũng chẳng phải là tướng của Phật, nhưng mà tướng nào cũng là tướng Phật. Hiểu đồng thời như thế nó là ly tướng. Hiểu đồng thời như thế gọi là vô ngại trong cái thấy. Vô ngại trong cái thấy là cái thấy của ngũ nhãn, nhất thể đồng quan. Còn ngại đó là cái thấy của nhục nhãn. Không thôi. Thành ra ở đây mà Như Lai muốn chỉ, Như Lai muốn chỉ rõ đó, để cho rằng là nếu là những cái người mà tu Bồ Tát đạo hay là chúng sinh đời mặt pháp không có bị ngộ nhận như vậy, mà khi mà cứ chấp chặt mà cứ suy nghĩ là không hiểu được như vậy, thì không khi nào thấy được chân thân Phật, mà chỉ thấy một cái giả tướng của Đức Phật mà thôi, một cái tướng biểu trưng trong vô lượng tướng. Lấy một tướng cũng như là Quan Âm hóa hiện đủ thứ tướng, mình lấy một tướng của Quan Âm để biểu trưng, xong rồi mình chết cứng Quan Âm là cái tướng như vậy. Rồi cái mình mới bị lộn cái như thế. Nhưng mà mình không có hiểu được rằng là một khi mà thấy được cái thực tướng của Như Lai á, tức là biết được Phật là tướng như thế nào á, thì đó là những cái mà Kinh Kim Cương này cố gắng chỉ bày mới lại nêu lên. Anh Kinh Kim Cương này mới nói đến những cái vấn đề đồng thể vô cùng, là cái vấn đề rằng Đức Phật hiểu rằng Ngài có tất cả những cái gì đó ở trong bản lai từ xưa đến nay, thì chúng sinh cũng hệt như vậy. Bởi vì cái lý lẽ chúng sinh với lại Phật là đồng thể, thành ra tướng của chúng sinh cũng là tướng của Phật. Nhưng mà chúng sinh thì cứ nghĩ đinh đinh rằng là tướng Phật là phải khác tướng mình xa lắc. Nó cũng có thể giống như vậy này. Khi mà nói là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt, mà một cách mà mình ví dụ để cho mà dễ hiểu nhất, là chúng sinh với lại Phật là chúng sinh dứt khoát thấy là hai. Phật nhìn chúng sinh đó thì Phật thấy Phật với chúng sinh là một. Mà khi là một thì làm gì có chuyện mà có năng, có sở để độ nhau. Nhưng vẫn có chuyện độ. Tại sao? Tại sao đêm mà nó chiếu? Để nó là một rồi thì độ cái gì nữa, có năng có sở. Nhưng mà không phải vì như vậy miễn độ. Vẫn độ. Vẫn cái vấn đề là năng bị sở. Một khi là chính Đức Phật nhìn thấy rằng là không có Phật mà cũng có chúng sinh, nhưng mà hành động Đức Phật thấy như thế, nhưng mà hành động trên lý thấy như thế, mà trên sự thì Đức Phật mới hành động là có thầy có trò. Khi mà mình nói tôi là cụ túc sắc thân, là tôi đó. Thế nhưng khi mà rằng là ở trên cái cụ túc sắc thân đó mà phân biệt ra, thì bây giờ lấy cái lời của Way đi đó. Thì bây giờ nếu mà anh này anh nói là tên tôi, tên của cái tôi riêng biệt này nè, tên tôi là tay phải, tên tôi là tay trái đó, hay là tên tôi là cái đầu, tên tôi là cái chân, nhưng mà toàn thể tức tôi. Thành ra ở trên cái mà biệt đó thì nó có cái phân biệt như thế. Thế nhưng mà ở trên cái tổng thể, tức là cái thể đó, mà làm chủ hết tất cả mọi cái, mà mọi cái đều thuộc về, thì là gọi là cái tôi, chứ không phải là tay hay chân hay đầu hay mình. Tôi làm chủ tất cả tay chân đầu mình, tứ chi gì đó, tim gan phèo phổi. Thế nhưng khi mà cái anh tay phải, ví dụ vậy, bây giờ anh chăm sóc cho bàn chân, thì tay phải với bàn chân có khác, nhưng mà không khác. Đó. Thành ra khi mà giống như Đức Phật thì hiểu rằng Đức Phật biết rằng là tên của mình không phải là tay phải, mà Đức Phật biết tên của mình là tôi. Và Đức Phật biết của cái bàn chân mà tôi đang chăm sóc á, tên của nó thực sự không phải là bàn chân, mà nó cũng là tôi, và tôi với nó là một, nhưng mà là hai mà là một. Đó. Thành ra tôi vẫn chăm sóc cho nó. Nó đạp đinh thì tôi vẫn nhổ đinh ra, tôi vẫn rỉ thuốc, tôi vẫn cứu độ nó, tôi vẫn chăm sóc nó. Nhưng mà tôi không thấy có cái anh tên là Nguyễn tay phải giúp đỡ cho anh Nguyễn bàn chân, độ cho anh Nguyễn bàn chân. Mà tôi thấy rằng là tất cả những cái như vậy nó chỉ rằng là một thể. Thành ra trong chuyện cứu độ đó không có vấn đề của năng sở cứu độ, mà tôi làm cho tôi. Năng và sở đều bình đẳng, tôi và tôi nó đồng nhất. Cho nên sau đó tôi không có cảm thấy rằng là hãnh diện, là kiêu ngạo, là thấy tay phải không? Thấy tay phải chưa tôi? Tôi có thấy tay phải của tôi chưa? Đó. Chân, đầu, đó, lưng, bụng. Thấy tay phải chưa? Tôi bay ngứa là phải nhờ tới tao. Đó. Gãi dùm hay là băng bó dùm. Nhưng mà ngay cái kỳ thật khi mà mình tự băng bó gì, mình không có thấy ở trong đó có một cái vấn đề của cái năng cái sở. Năng sở đây là nói về nhân. Mình có thấy tại vì tự mình làm cho mình. Thành ra khi Đức Phật có độ nhất thiết chúng sinh đi chăng nữa, thì Đức Phật cũng chỉ làm cho nhất thiết chúng sinh thấy được một điều, được cái giác ngộ rằng là chúng sinh thấy tất cả chúng sinh khác và thấy cả chư Phật đều một thể, đều bình đẳng. Cũng như bàn chân nó thấy đầu gối hay đầu mình, tay chân. Cho nên vì như vậy mà nó không ganh ghét nhau, nó không ganh tị nhau, nó không chống phá nhau, mà nó rất là lục hòa hợp. Có nghĩa rằng là hả? Đói bụng, cái bụng đói mà cái chân phải lết. Không, cái chân nó lười, nó nói kệ. Mà cái chân phải lết, mà cái tay phải cầm, cái miệng phải nhai để phụng sự cho cái bụng bằng từng đó đứa. Mà không bao giờ nó tranh cãi với nhau, là tay trái với tay phải nó tranh nhau. Thì dù khi mà tôi ra lệnh cầm cái ly, hai cái tay nó vung ra, nó tranh nhau chụp để lấy điểm với tôi à? Không, tay nào cũng là tay thôi, là bình đẳng. Tôi chẳng bao giờ thường quá cái tay phải, còn cái tay này hư, chẳng làm được cái gì. Tôi cũng chẳng bao giờ có một cái sinh một cái tâm phân biệt thương ghét như vậy. Tôi thích bình đẳng, thành ra sao tôi sinh cái phân biệt thương ghét? Có khi nào mà tôi lại chỉ có thương, ví dụ tôi thương cái đầu mà tôi ghét cái vai, mà tôi thấy bình đẳng hết, mà tất cả đều phụng sự cho một cái, mà không có thấy tinh thần là mấy cái kia phụng sự cho cái này, không thấy tinh thần phụng sự. Phụng sự như vậy mà không thấy có sự phụng sự ở trong, tại nó đồng thể thật sự, thành ra không thấy có sự phụng sự. Thành cái tay phải cả ngày nó làm mọi sự phụng sự cho cái miệng, phụng sự cho mũi, phụng sự cho mắt, phụng sự cho tai, phụng sự cho đầu, phụng sự đủ thứ, mà nó không hề thấy nó phụng sự. Nó không hề thấy, tại nó là đồng thể. Còn nếu mà nó không đồng thể thì thích chứ. Thành ra chúng sinh là cái anh giống như bàn chân bị thương, bây giờ anh được cái tay phải vuốt ve dịu dàng, anh tri ân tay phải, anh cảm mến cái tay phải, anh tri ân tay phải, và anh nghĩ là tay phải thực là vĩ đại. Nhưng mà tay phải á, thì khi mà chăm sóc cái bàn chân không có thấy mình vĩ đại ở trong đó, thấy mình chăm sóc cho chính mình, không có thấy có một cái phân biệt ở trong, không có thấy có một cái là tác với lại một cái gì khác hết. Trong cái khi mình ý thức mà mình làm một cái gì đó, mình dùng tay, mình chăm sóc cái gì, mình không có một cái ý thức rằng là cái tay nó có công, cái tay nó làm cái đó cho cái kia hay là cái gì ấy. Mình có cái ý thức đó. Mà bởi vì nó là một cái tinh thần bình đẳng vô cùng, thành ra nhất thiết đều là tôi. Dù tay trái hay tay phải có khác nhau, nhưng mà dị chung, tức là dị đó, vô nhất dị. Thành ra biết rằng là dị chung vô nhất dị, là trong cái dị đó, trong cái khác đó, không có khác. Thành ra Hàn Sơn mới làm bài thơ nói như vậy, mới nói là tiền hậu thể phi thù, mà dị chung vô nhất dị, nhất Phật nhất thiết Phật. Đó. Mới nói như vậy. Thành ra một Phật là nhất thiết Phật. Thành ra tuy thấy có sai khác, dị thiệt, nhưng mà trong cái dị đó, dị chung vô nhất dị. Mới nói tiền hậu thể phi thù. Thành ra biết rằng là nhiên đăng giữ Thích Ca đó, chỉ luận tiền hậu trí. Là nhiên đăng hay là Thích Ca gì đó chỉ là cái trí của tiền hậu. Mà tiền hậu thể phi thù, mà cái thể đó thì trước hay sau gì không có gì sai khác hết, mà dị chung vô nhất dị. Trong tất cả những cái tiền hậu đó, hay trong tất cả những cái mà chúng sinh, hay Phật, hay là cổ Phật, tương lai Phật, vị lai Phật, hay là hiện tại Phật, thể đều phi thù. Mà trong tất cả những cái gì nói trên đó, dị chung phi nhất dị, chẳng có một cái gì nào khác, chẳng có một cái khác nào hết. Nhưng mà nếu ly tướng thì thấy. Nhưng mà nếu chấp tướng thì là thấy ngược 100%, là thấy rõ ràng có hai. Mà chấp tướng là cái thấy của nhục nhãn, mà ly tướng là cái thấy của nhất thể đồng quán của ngũ nhãn. Tại vì ngũ nhãn là nhất thể, nhưng mà ngũ nhãn khi nào cũng đồng quán. Hành ra thấy một lần vô lượng các pháp. Hành ra ly tướng thì thành cái thấy của ngũ nhãn. Cái thấy đó vô quái ngại ở sự và lý. Thành ra cái thấy đó, thấy trong những cái mà chúng sinh thấy là khác biệt, tức là cái khác biệt của ngũ nhãn. Mấy nhãn kia thấy được cái mà là không khác biệt. Thành ra vẫn thấy khác mà vẫn thấy không khác. Vô ngại, không ngại ở trong một mặt nào hết. Thành ra không ngại cả vào trong dục giới nữa. Thành ra mới có thể giả chư tham dục như nhập sinh tử. Thành ra không ngại cả dục nữa. Mà như thế là ly sắc mới lại ly tướng. Thành khi ly sắc ly tướng thì thấy dị chung vô nhất dị, nhất Phật nhất thiết Phật. Thành ra Phật nó chỉ là cái vấn đề của cái mà cái thể mà hằng tịch mà thường chiếu ở trên này, còn không phải là nhìn ở trên. Còn tất cả những cái tướng đó rằng là do đây rằng là Như Lai hóa hiện ra để mà tùy cơ mà ứng hiện, gọi là lợi vật ứng cơ chung bất lận. Thì đó là vấn đề thực sự mà nói về cái tinh thần của ly sắc ly tướng thì tự nhiên thấy như vậy. Còn nếu không ly sắc ly tướng thì không làm sao nói gì nói trên lý thuyết, chứ mà vẫn thấy rằng là Phật là hai, chúng sinh với Phật là hai. Mà nếu giống như Sư Phụ mà đặt những cái câu hỏi như hồi nãy thì bắt đầu thấy nhức đầu ấy. Có nghĩa là trên lý của Đức Phật nói như vậy, mà trên sự thì Đức Phật hành ngược lại, là vẫn độ sinh như thường. Nhưng mà khi mà có cái nhìn ngũ nhãn mà đi sắc đi tướng ấy, thì mới thấy rằng là sự và lý của Đức Phật không hề mâu thuẫn. Còn thôi mình có làm thầy cãi, có làm luật sư, có làm luật sư cho Đức Phật đến hết cả kiếp không? Cũng không làm được. Mà chỉ có cái vấn đề ở đây gọi là đi sắc đi tướng ấy, thì nhận ra, cho nên nhận ra là khi Đức Phật độ sinh mà Đức Phật không thấy có chúng sinh để độ. Tại vì tay phải nó đâu có thấy tay trái, nó thấy bàn chân nó khác gì nó đâu. Nó đâu có thấy khác đâu. Nhưng mà khi mà nghĩ mình tên là Nguyễn tay trái, mình tên là Nguyễn tay phải, thì hai cái này khác nhau à? Khác thiệt. Nhưng mà nếu mà nói nó là đều là tôi á, thì không có khác. Đều là tôi thì không sai biệt, không có một mảy may sai biệt. Thành thử bất nhất đó, di bất dị, không phải là một mà không có khác. Phật với chúng sinh bất nhất, di bất dị, không khác. Nó đêm đông một thể, bất nhất là như thế. Thì mình chỉ có thể lấy cái ví dụ đó là ví dụ dễ hiểu nhất để mà hiểu thôi. Thì nó như thế thì dứt điểm được cái phần 20, tức là không có gì để bàn nữa. Nhưng mà hiểu cái đi sắc với lại cái đi tướng nó là như thế. Bây giờ mình hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 05, thì nên mình vào phần 21, chạy đua vẫn kịp, nhảy vẫn kịp. Rằng là hôm qua là mình tạm thời đi câu tôm. Rồi, bây giờ phần này ai phát tâm dịch này, nói luôn. Phi thuyết sở thuyết là chẳng phải nói các chỗ đó nó nói. Phần thứ 21.
Phi thuyết sở thuyết phần 21.